Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Một cô gái người Mỹ gốc Việt có tên là Emily Page Lê hy vọng sẽ viếng thăm nước Úc trong thời gian tới.
Cha của cô Emily là cựu quân nhân Hoa Kỳ từng phục vụ tại Việt Nam từ tháng 3 1965 đến tháng 3 1968. Cô lớn lên tại Mỹ nhưng luôn quan tâm đến tình hình quê mẹ Việt Nam.
Hai tháng trước, cô về nước viếng đám tang của ông Nguyễn Hữu Tấn, người được cho là bị công an cắt cổ và được gia đình ông Tấn nhận làm con nuôi.
Sau đó cô viếng thăm các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, giúp các linh mục trong việc thông tin và liên lạc với các tổ chức quốc tế. Cô tận mắt chứng kiến cảnh công an bắt ông Hoàng Minh, một người hoạt động tích cực trong vụ kiện đòi công lý và quyền lợi cho nạn nhân công ty Formosa.
Cô cũng chứng kiến cảnh nhà cầm quyền Cộng sản đấu tố hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam đàn áp nạn nhân của Formosa, và dành cho SBS Việt ngữ cuộc phỏng vấn sau đây.
Dạ, chào chú, dạ chào tất cả các quý khán giả nghe đài. Con tên thật là Emily Page Lee.
Có tên Việt Nam không?
Dạ, dạ không ạ.
À,
mọi
vậy
người
hả?
Ở Việt Nam gọi tắt là bé Lee.
Bé Lee, à dạ, ok, dạ. Gọi bé Lee hay quá ha. Thì được biết rằng trong một dịp về Việt Nam thì bé Lee có dự đám tang của anh Nguyễn Hữu Tấn và được gia đình anh Tấn nhận làm con nuôi, thì chuyện đó như thế nào? Có thể bé Lee kể lại cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ vâng ạ. Câu chuyện như thế này đó là một cái sự tình cờ thôi, là khi mà Emily về Việt Nam á, thì có một cái sự kiện xảy ra ở Vĩnh Long là anh Tấn bị vào đồn công an và bị chết do cắt cổ. Thì khi mà nghe cái sự kiện đó, trong cái mình cũng có cái sự phẫn nộ và mình muốn tìm hiểu sự thật, thì em mới đi xuống Vĩnh Long để gặp gỡ gia đình anh Tấn, và đến một cái cảnh tượng rất là buồn, là cái đám tang là hiu hắt lắm, không có nhiều người đến viếng. Thì em vào thắp nhang và thấy cái hình ảnh của anh bị cắt cổ chết á, thì được treo bên cạnh quan tài, và em gặp được cha, vợ, con của anh Tấn để mình lắng nghe. Thì theo như báo chí lề phải, báo chí của bên đảng á, họ đăng là anh Tấn tự tử trong đồn công an và gia đình đã xác nhận là có tự tử. Nhưng mà khi mình tìm hiểu sự thật thì vợ anh cho biết là đây là sự oan khuất, và cái chết này là không có, gia đình không có công nhận đó là sự tự tử, mà một cái chết mà có nhiều cái bí mật ở bên trong. Và em đã làm ngay cái livestream tại nơi đó để cho mọi người thấy rằng là dư luận biết rằng đây là một cái chết oan và mình cần phải lên tiếng. Lúc mà em xuống á, là an ninh vẫn còn xung quanh nhà, và gia đình cho biết rằng ngay từ khi mà bắt anh Tấn mình tới cái ngày mà lễ tang mà đưa đi á, là an ninh luôn trực xung quanh từ đầu ngõ tới cuối ngõ, không có cho nhiều người tiếp cận với gia đình anh Tấn.
Vậy mà làm sao bé Lee được vào để thắp nhang, được dự tang lễ của anh Tấn, bé Lee?
Dạ, em vào á thì an ninh nhiều, nhưng mình đến mình dự lễ tang mà mình làm đúng chứ mình đâu có phạm pháp đâu. Thì họ chỉ được quyền theo dõi, và một số anh chị khác á, mà khi mà họ vào dự lễ tang xong họ đi ra thì họ bị công an chặn đường, làm khó làm dễ giấy tờ và hỏi thăm đủ thứ hết á. Thì khi mà tài xế của Emily dừng xe bên ngoài á, thì mình vào mình thăm gia đình Tấn, thì bên ngoài tài xế của mình cũng đã gặp khó khăn, an ninh cũng tới hỏi, nhưng mà họ chỉ hỏi thôi chứ họ không bắt bớ mình được, mình đâu có làm sai đâu, bắt bớ.
Dạ, có lẽ vì bề diện nòm bên ngoài của bé Lee giống như là một cô người Mỹ, thành thử ra công an cũng ngại hay sao ạ?
Dạ đúng rồi, đó cũng là một cái sự suy nghĩ của em, có thể là họ không có, tại vì em đi đến thì em nhìn em có khác những người khác, có lẽ là như vậy, nên họ không làm khó dễ.
Dạ, cái chuyện ông Nguyễn Hữu Quang, tức là cha của anh Nguyễn Hữu Tấn, nhận em làm con nuôi như thế nào?
Dạ, thì sau cái buổi gặp gỡ đó đi về thì Emily có kêu gọi để hỗ trợ cho gia đình anh về tài chính, nhưng mà thật sự nó cũng gặp khó khăn là do an ninh họ, khi mà người ta tới giao tiền đó, giao tiền của hải ngoại gửi về cho gia đình anh á, thì an ninh chặn lại không có cho vô giao, và tài khoản cũng bị gặp khó khăn là khi mà rút tiền ra, và họ khủng bố gia đình anh Tấn là không có được liên lạc với Emily nữa. Đấy, họ khủng bố, họ sợ tới một cái như vậy. Và mình á, thì trong cái tình trạng mà mất một người con như vậy, thì ba của anh Tấn rất là lao động, mà bác thì lớn tuổi nữa, thì Emily gọi tới họ thăm hỏi, có cái sự thân tình với gia đình, cho nên bác nhận Emily là con gái nuôi. Mình đó là mình chia sẻ một cái tình thương để thông cảm sự mất mát đó. Nhưng mà không hiểu nhà cầm quyền vô nhân đạo như thế nào mà khủng bố ba anh Tấn là không được liên lạc nữa.
Sau khi mà Emily được nhận làm con nuôi thì cảm tưởng như thế nào?
Dạ, với em thì em rất là hạnh phúc, anh. Rất là hạnh phúc. Mình có thêm một người cha, và mình hạnh phúc một điều rằng em có thể bên cạnh để chia sẻ, để chăm sóc cho bác nhiều hơn. Mặc dù mình em không có tiện đi tới lui ở khu đó là an ninh rất là nhiều, nhưng mà với cái sự quan tâm của em thì một phần nào để an ủi cho bác.
Dạ vâng, Emily nói tiếng Việt rất rành, mà có lẽ quý thính giả cũng ngạc nhiên là tại sao em lại nói tiếng Việt rất rõ ràng như vậy, và em có thể nói sơ về bản thân của mình được không? Hiện giờ đang học, đang đi học hay đi làm hay xin lỗi được bao nhiêu tuổi, và tại sao lại về Việt Nam mà lại quan tâm đến quê mẹ như vậy?
À dạ, em năm nay 34 tuổi. Em đã đi làm lớn rồi, không có đi học nữa. Nhưng mà Emily trước đây á đã có nhiều cái chuyến thăm Việt Nam, và thậm chí mình đã từng làm việc tại Việt Nam rồi, đi lại rất là nhiều lần, nhưng mà mình chỉ tham gia đấu tranh và biết về tình hình Việt Nam á, là can thiệp giống như là mình đấu tranh cho tình hình Việt Nam á, là chính xác là khoảng hơn một năm rưỡi nay. Nhưng mà trước đó mình đi Việt Nam á, thì mình nhìn thấy, mình đã biết được cái cuộc sống, cái những cái bất công mà mình nhìn thấy. Thì qua nhiều cái sự tìm hiểu á, thì một năm rưỡi nay á, em quyết định là lên tiếng cho cái bất công mà mình thấy, chứ không có phải là mình biết mà để đó, mình phải lên tiếng nói. Dạ, mình có cái sự kết nối với các anh chị em trong và ngoài nước, mình đấu tranh cho cái sự bất công ở Việt Nam.
Sau đó thì nghe nói Emily có ra ngoài vùng Nghệ An, Hà Tĩnh là chỗ của Formosa, thì nơi mà có thể nói rằng nhà cầm quyền phong tỏa chỗ này và không muốn bất cứ du khách nào đến đây. Làm sao Emily có thể gặp được các linh mục tại chỗ, thưa cô?
Dạ, em thì trước đó thì em có biết về cha Thục, cha Nam và một số linh mục, nhưng mà mình không có liên lạc nhiều. Thì qua cái sự kiện 14 tháng 2 năm ngoái á, là khi mà nhà cầm quyền tấn công người biểu tình rất là dã man, đổ máu rất là dã man, thì em mới tìm cách để liên lạc nhờ các anh chị hải ngoại giúp cho em liên lạc được với cha Thục, cha Nam. Thì mình cái đó là một cái chuyến đi để về thăm các cha thôi, để kêu gọi hỗ trợ và thăm các cha, chứ mình không có nghĩ rằng mình về dưới đó để mình tạo một cuộc bạo động. Không, em không có làm chuyện phạm pháp. Nhưng mà khi mà về đó đó, thì một cái chuyến đi mà đi cùng cha Thục và các anh chị em về vùng Hà Tĩnh, là đi từ Nghệ An về Hà Tĩnh, thì nhà cầm quyền cộng sản lại cho an ninh và cảnh sát giao thông chặn xe của cha, và lúc đó là hành hung và bắt đi anh Hoàng Bình. Mặc dù nếu mà người ta phạm pháp đó, thì mình phải đọc lệnh bắt, chứ không có phải là cảnh sát giao thông phối hợp với một cái bọn côn đồ chặn xe của linh mục, đập rầm rầm giống như là đi cướp vậy đó, và chặn xe kiểm giấy tờ. Thì bên một mặt là côn đồ đó, côn đồ mặc thường phục mở cửa và lôi anh Hoàng Bình ra khỏi xe, đánh anh và lôi đi, mà có cảnh sát ở đó, có công an ở đó mà không can thiệp. Đó là bắt người trái phép. Mình thấy cái điều đó diễn ra trước mắt mình, cho nên tạo cho em một cái sự phẫn nộ. Và lúc đó là giáo dân á, khi mà sự việc xảy ra là có cha Thục ở đó, là có nghĩa là cha cũng trong sự nguy hiểm, và giáo dân kéo tới mấy ngàn người lận. Và Emily là cái người đứng cũng là trong cái đoàn người đó, mà Emily cảm thấy bức xúc. Mình nói lên tiếng nói là mình phản đối cái nhà cầm quyền bắt người trái phép và phải trả tự do cho Hoàng Bình. Và ngay sau khi mà em livestream và cái hình ảnh đó của em, thì nhà cầm quyền lại đưa em có cái tội là kích động chống phá nhà nước. Kích động làm gì? Tôi trong tay của mình không có một cái vũ khí gì hết, mình không có quân đội thì kích động bằng kiểu gì? Mình chỉ nói lên cái sự bất công, thì tại sao họ lại truy kết em vào cái tội là chống phá nhà nước?
Dạ vâng, trong một cái tấm ảnh mà Emily chụp với linh mục Nguyễn Văn Tân, thì em mặc áo dài và có ba sọc đỏ. Em khi mặc áo dài như vậy, em cảm thấy thế nào? Có hãnh diện không? Và không sợ nhà cầm quyền họ làm khó dễ hay sao ạ?
Nếu mà mình cứ sợ là mình chỉ sợ khi nào mình làm sai. Còn cái việc mà em mặc cái gì trên người á, là do cái sở thích của em, và em đâu có bị pháp luật Việt Nam đâu có cấm mình mặc cái áo dài có ba sọc đỏ, mà cái màu vàng ba sọc đỏ là hoàng kỳ của cờ của quốc gia Việt Nam, đâu có phạm pháp luật, đâu có phạm là mình đâu có dùng cái màu đó để mình đi kích động mình làm gì. Mà khi mà phát lên cái áo dài đó là cha cũng cảm thấy là mặc nó đẹp, áo dài rất là nhiều lời khen, em đâu có ngô ngại mặc cái đó, anh mình cảm thấy là hãnh diện.
Dạ vâng, thưa cô, được biết rằng sắp tới hy vọng rằng cô sẽ sang nước Úc để viếng thăm nước Úc chúng tôi. Thì thưa cô, trước khi lên đường để sang Úc, cô có cảm tưởng thế nào về đất nước của chúng tôi?
Dạ, em cũng có người quen và người thân, bạn bè ở Úc. Thì em nhận thấy nước Úc là một cái đất nước rất là bình yên, rất là friendly, là bạn, tình bạn, bạn bè rất là thân thiết, thân mật. Xin lỗi. Cho nên là em muốn có một cái cơ hội đến nước Úc để gặp cộng đồng mình, và nhân cái dịp đó em là một nhân chứng sống cho những cái sự việc mà em thấy ở Việt Nam, và em muốn chia sẻ cái tiếng nói của mình càng đi xa càng tốt, để cho cộng đồng mình ở khắp nơi trên thế giới nhìn về Việt Nam và cùng lên tiếng cho cái quê hương đất mẹ của mình đang gặp rất là nhiều cái bất công. Dạ, em cảm ơn anh, hy vọng rằng cộng đồng ở Úc sẽ vui và sẽ chào đón Emily tới.
Vừa rồi là Emily Bates Lê hay là Bailey. Trong phần sau của chương trình, ngân hàng Commonwealth rút khỏi Việt Nam.
Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB vừa công bố nhận chuyển giao toàn bộ hoạt động của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, gọi tắt là CBA, chi nhánh Sài Gòn. Trước đó, ANZ cũng rút khỏi Việt Nam.
Được biết, ngân hàng Commonwealth chi nhánh Sài Gòn bắt đầu hoạt động vào năm 2008. Hai năm sau, ngân hàng mẹ CBA đã đầu tư vào VIB với phần góp là 15% và sau đó nâng tỷ lệ lên 20% và trở thành nhà đầu tư chiến lược và cổ đông lớn nhất của VIB.
Sau khi nhận chuyển giao, VIB sẽ mở một chi nhánh mới tại chính trụ sở chi nhánh CBA Sài Gòn hiện nay.
Các ngân hàng ngoại quốc tại Việt Nam hoặc chuyển giao hoặc tìm cách rút lui khỏi Việt Nam, theo ông Bùi Kiến Thành, một chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam, là một chuyện bất thường.
Câu hỏi anh gồm có hai phần. Một là cái ngân hàng của Úc Châu rút đi luôn và bán lại toàn bộ cổ phần cho một ngân hàng Việt Nam. Đó là một phần. Anh nói có những cái trường hợp khác như ANZ, HSBC bán cổ phần cho ngân hàng Việt Nam. Cái đấy thì tôi chưa rõ là bán cổ phần nào, bán cổ phần của các ngân hàng đó cho ngân hàng Việt Nam, hay là bán cổ phần của họ trong những ngân hàng của Việt Nam hay trong những công ty của Việt Nam cho phía Việt Nam. Đó là hai cái vấn đề nó khác nhau.
Dạ vâng. Trường hợp thứ nhất là trường hợp mà gọi là nhượng vốn lại cho ngân hàng tại Việt Nam. Thì đây là một hoạt động bình thường hay là có gì bất thường không?
Đây là một, có thể nói là nó đặt cho chúng ta những cái câu hỏi để suy nghĩ. Tại vì muốn mà thương thảo để có được cái giấy phép mở một ngân hàng ở nước ngoài, ở Việt Nam, là không hề đơn giản. Làm được cái đấy là qua những cái quy trình rất là khó khăn để mà làm ăn. Thế mà làm xong rồi bây giờ lại thế nào là thấy không làm ăn được, để lại nhượng hết 100% cổ phần cho một ngân hàng Việt Nam mà để rút đi, thì đấy là một cái vấn đề nó báo hiệu cho một cái việc làm ăn không có được phát triển, thì chúng ta cần suy nghĩ, không thể nói là chuyện bình thường được. Vì nếu mà làm ăn tốt thì ai mà có bỏ đi làm gì, bình an làm ăn không tốt thì lúc đó mới bỏ đi. Thế phải hỏi là tại sao mà làm ăn không tốt, tình hình hoạt động của ngân hàng ở Việt Nam nó có những cái gì khó khăn cho những cái ngân hàng mà người ta phải rút đi, ha? Thì đó là một cái vấn đề mà cần phải suy nghĩ. Một phần các ngân hàng ở nước ngoài cũng có một số cũng đã rút đi rồi, chứ không phải là lần đầu tiên. Ví dụ như là Société Générale cũng không có, cũng là giới hạn hoạt động lại khi trước ở nhiều nơi. Hay là Bank of America trước kia cũng làm việc ở Việt Nam, xong rồi nữa là bây giờ rút hết đi, chỉ có một cái văn phòng đại diện thì phải ở trong Sài Gòn. Là lần đầu tiên mà có ngân hàng là hạn chế lại cái hoạt động của mình hay là rút đi, không phải là lần đầu tiên. Thế thì là chúng ta phải suy nghĩ rằng nó có cái vấn đề gì về hành động hoạt động của ngân hàng mà nó như thế. Thì tất nhiên là ta làm ăn khó khăn thì người ta mới rút đi. Một mặt khác, những cái ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam á, là ta có những các cái khách hàng của bổn xứ của người ta rất nhiều. Cho nên là những ngân hàng của Nhật thì có những người khách Nhật, ngân hàng của Mỹ, Citibank thì có khách Mỹ, vân vân. Vậy người ta hoạt động cho những các cái công ty nước ngoài đó là chính bắt đầu. Rồi sau người ta mới qua cái vấn đề lấn sân đối với lại ngân hàng Việt Nam, đối với lại khách hàng của Việt Nam. Thì cái đó giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ hai thì rất là khó. Là tại vì cái vấn đề cái tổng số vốn của ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam đó, nó có hạn và nhà nước nó là không có cho phép những cái ngân hàng lớn, thật lớn có những cái số vốn lớn ở Việt Nam. Thì cái số vốn lớn á, là nó định mức cho cái vấn đề có thể cho vay. Ví dụ là mình không thể nào mà cho vay quá là bao nhiêu lần cái vốn của ngân hàng đấy. Vì vậy cho nên nếu mà cái vốn nó có hạn định thì cái số tiền mà cho vay, cái số tổng tín dụng nó cũng sẽ có hạn định. Thì đó cũng là cái vấn đề hạn chế cho ngân hàng nước ngoài. Thì cái việc này với lại cái sự kiện mới này làm cho người ta phải suy nghĩ, làm chúng ta cần phải suy nghĩ làm sao mà tạo cái điều kiện tốt hơn nữa để cho ngân hàng nước ngoài có thể hoạt động tại ở Việt Nam. Tại vì cái lý do gì mà nhà nước Việt Nam lại không tạo cái điều kiện đấy để hạn chế cho ngân hàng nước ngoài không được phát triển? Thì nếu mà có cái vấn đề đấy thì cũng phải nghiên cứu cho kỹ tại làm sao như thế.
như ông vừa đề cập là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia và ANZ thì phục vụ cho các công ty Úc tại Việt Nam. Và các công ty Úc tại Việt Nam thì chưa thấy dấu hiệu gì mà rút chân ra khỏi thị trường tại Việt Nam. Thì tại sao hai ngân hàng đại diện cho quyền lợi của Úc lại thu hẹp hoạt động và nhượng vốn lại cho ngân hàng tại địa phương, thưa ông?
Cái đó là có lẽ là về cái vấn đề cạnh tranh giữa hai ngân hàng đó. Một cái thì hút được khách nhiều, một cái thì hút được khách ít. Thì tôi thấy rằng nếu mà không có đủ khách hàng để mình làm việc thì là không có hiệu quả kinh doanh, thì người ta quyết định người ta đi thôi.
Dạ vâng, thưa ông, có người cho rằng cái tỷ lệ nợ xấu hay là nhiều rủi ro cũng như quản lý doanh nghiệp bị hạn chế, và các ngân hàng ngoại quốc thì theo tiêu chuẩn quốc tế, trong khi ngân hàng tại Việt Nam thì hoạt động theo tính cách gia đình. Thì thưa ông nghĩ sao về lời bình luận này, về cái chuyện hiện tượng mà các ngân hàng tìm cách rút ra khỏi Việt Nam, thưa ông?
Cái vấn đề đấy là có hai cái vấn đề. Một á, là cái vấn đề quản lý ngân hàng không có chặt chẽ, không có tốt, cho nên không có là tính cái rủi ro cho tốt, cho nên mới tạo ra nhiều cái nợ xấu. Đó là một cái lý do. Hay là tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm qua không được tốt lắm, cho nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thành những cái nợ của ngân hàng nó biến thành nợ xấu. Đó là hai cái vấn đề thành nợ xấu. Nhưng khi thành nợ xấu rồi đó, cái vấn đề quan trọng cho ngân hàng là làm sao để mà thu hồi nợ. Thì thường thường là ở Việt Nam mình đi vay là người ta đem cầm cố những tài sản bất động sản để mà vay, phần lớn nó như thế. Nhưng mà khi mà biến thành nợ xấu rồi thì thực hiện cái vấn đề gọi là siết nợ, bán những cái tài sản bất động sản đó đi thì gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên ngân hàng là không thể thu hồi nợ được. Thì đây là một cái vấn đề không phải riêng cho ngân hàng nước ngoài, mà hiện thời ngân hàng Việt Nam đương kẹt một cái số rất là lớn, hàng 400-500 nghìn tỷ đồng những cái nợ xấu như thế, thể hiện cho trên 10% cái tổng dư nợ. Thì cái là vừa rồi Quốc hội ra một cái nghị quyết để giúp cho ngân hàng có thể là thu hồi nợ, nhưng mà đó là tới tháng 8 sẽ áp dụng, nhưng mà không có giải quyết được cái vấn đề một cách nữa là dứt khoát. Và cái vấn đề ở Việt Nam, vấn đề thu hồi nợ là cực kỳ là khó khăn. Thì đối với những ngân hàng nước ngoài mà cho người Việt Nam vay tiền và bảo lãnh bằng cái vấn đề bất động sản là đương gặp và sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để thu hồi nợ.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.